Nhất thiết vô sở phan duyên, đoan tọa chánh niệm, thiện điều khí tức, trưng kỳ tâm bất tại nội, bất tại ngoại, bất tại trung gian, hảo hảo như như, ẩn ẩn kháng kháng thục, thuần thục á, không phải nhiệt đâu nghe. Tắc liệu kiến thử tâm thức lưu động, dù như thủy lưu, dương diệm hoa hoa bất trụ, ký kiến thử thức thờ, di thị bất tại, bất nội bất ngoại, quẩn quẩn như như, ẩn kháng kháng thục, tắc phản phúc tiêu dung, hư ngưng thảm trụ, kỳ linh thứ lưu động chi thức, táp nhiên tự diệt. Táp cái chữ mà quý vị thường thường đọc mỗi bữa đó, táp đa nẫm tam biểu tam bồ đề, mới đúng hơn là tác à, mà quý vị tụng quen là cái tác đa nẫm, tác đa nẫm không à, chữ đó đó tự nghiên cứu kỹ là chữ táp, nhưng mà chữ tác à, táp nhiên tự diệt, diệt thứ thức giả nãi thị, diệt thập địa bồ tát chúng trung chướng hoặc, thứ thức diệt dĩ kỳ tâm tức hư, ngưng tịch đạm bạc kiểu khiết thái nhiên, ngô cánh bất ngăn thuyết kỳ hình trạng, như nhược dục đáp giá chứng niết bàn, kinh đệ tam quyển trung kim cang thân phẩm, cặp duy ma kinh đệ tam quyển kiến a súc phật phẩm, quẩn quẩn tầm tư tế tâm su kiểm thục kháng, nhược thử kinh thục thiệt đắc năng ư hành trụ tỏa ngoạ, cặp đối ngũ dục bát phong bất thấp thử tâm giá, thị nhân phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện cứu kính bất thọ sanh tử di thân, ngũ dục giá sắc thinh nương vị xúc bát phong giá, lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc. Còn lên đó hết rồi. Thử thị nhân hành nhân ma luyện Phật tánh xứ, thẩm mạc quái kim thân bất đắc tự tại, kinh văn thế gian vô Phật trụ xứ, Bồ Tát bất đắc hiện dụng, yếu thoát thử báo thân, chúng sanh quá khứ căn hữu lợi độn bất khả phán, thượng giả nhất niệm gian, hạ giả vô lượng kiếp, nhược hữu lực thời tùy chúng sanh tánh, khởi Bồ Tát thiện căn tự lợi lợi tha, trang nghiêm Phật độ, yếu tu hữu tứ y nãi cùng thật tướng, nhược y văn tự tách thất chân tôn, chư tỳ kheo nhữ đang học tha xuất gia tu nào, thử thị xuất gia xuất sanh tử già, xuất sanh tử già thị danh xuất gia, chánh niệm cụ túc tu đạo thành, tu đạo đắc thành, nãi chí giải thân chi tiết, lâm mạng chung thờ bất thấp chánh niệm, tức đắc thành Phật, đệ tử thượng lai tập dĩ luận gia, trực dĩ tín tâm y văn thủ nghĩa, tác như thị thiết phi thập phi liễu liễu chứng tri, nhược thừa thánh lý nguyện sám hối trừ diệt, nhược đường thánh đạo gia, quánh thí chúng sanh, hầu hầu thí chúng sanh, nguyện giai thức bốn tâm, nhất thà thành Phật, văn giá nỗ lực, đương lai thành Phật, nguyện tại thiền độ ngã môn đồ. Chấm. Bây giờ trả lời cái câu mà người ta hỏi. Người ta hỏi rằng người tu hành trong đời này thì phải cầu cho được cái chơn thường tịch tịch diệt, tất nhiên là chỉ tìm cho được chân lý, tìm cho được Phật quả. Nhưng mà hầu hết á, người ở trong thế gian này bây giờ đây nè, chỉ cứ ưa làm cho việc vô thường trong thế gian. Vô thường có nghĩa là tất cả những cái gì cũng là nó có đó rồi nó không đó, mới sanh đó rồi già đó rồi bệnh đó rồi chết đó, cái nhà mới cất đó là lây quay nó cũ rồi, thấy không? Cái áo mới may mới đó lây quay là đã rách rồi, cái gì cũng vô thường hết. Thì lại ưa cái chuyện vô thường mà về cái chuyện thiện thô trọng, thích lắm, làm phước này làm phước kia chịu lắm, chứ không có chịu ưa cái chân thường diệu thiện đệ nhất nghĩa đế, tức là cái chân lý đó, thì người đời ít ưa lắm. Nói ví dụ như tu để cầu giải thoát thì lại ít có ai chịu, mà tu để cầu làm giàu làm sang, đừng có bệnh đừng có hoạn, kiếp sau nghĩa là lên làm vua lên làm chúa thì chịu lắm, cầu hoài thôi, thắp nhang thắp đèn cầu hoài, mà tu để cho giải thoát thì không chịu. Đó, nó vậy nó khổ vậy nè. Thì cái lý kia chưa thấy được, chỉ muốn người ta chỉ muốn phát tâm là vì duyên này nghĩa kia, chứ không việc là phát tâm để mà giải thoát, ý nói vậy đó, thấy không? Ví dụ như giờ muốn tụng thờ kinh cũng muốn tụng được cho cấp phước, chứ không có nghĩ là tụng thờ kinh đó là mình phải y theo cái lý trong kinh đó rồi mình hành để giải thoát thì ít có lắm. Hay là lại sám hối cũng vậy nữa, lại sám hối muốn cho hết tội để phước cho nhiều, phước cho nhiều nữa sanh lên làm giàu làm có, thấy không? Chứ nhiều khi còn muốn sanh thì có trời nữa, ở đây không vừa lòng sanh thì có trời giàu có hơn, có trời thì đặc biệt ở cung điện nhiều hơn. Đó. Thì cứ theo cái sự suy nghĩ ở trong cái tâm hiểu biết rồi khởi lên, thì cái đó, cái chuyện mà muốn phát tâm làm lành tu như vậy đó, trong nhà Phật gọi là lậu tâm. Cái tâm gọi là cái tâm hữu lậu, cái tâm tốt thiệt nhưng mà còn có rớt, có rơi, có mất, kêu là lậu tâm. Còn vô lậu tâm á, là mình làm không thấy mình làm, mình tu không thấy mình tu, nghĩa là làm sao tập, làm sao cho cái tâm mình nó rộng lớn bao la tam thiên đại thiên thế giới, trở về với cái chân tâm. Chân tâm của mình sẵn có đó, mà tại vì bấy lâu nay mình cứ bị đầu này nó che lấp, cái vọng đó, vọng này vọng kia nó che lấp, hết tiền tài che lấp, rồi có sắc dục nó che lấp, rồi mới tới danh vọng nó che lấp, rồi ăn uống nó che lấp, rồi ngủ nghỉ nó che lấp, nó che hết, cái tánh mình không có sáng được, thấy không? Rồi chạy theo đời bén gót, đến cái lúc mà tuổi già rồi, quả may mới cái dắt một hai cái cục đá đời gì đó, rồi lúc bây giờ mới nhớ lại, ý, còn chết rồi mà nếu cái kiểu này thì làm sao, khổ quá khổ quá. Rồi lúc bây giờ mới bắt đầu tu, tu nhiều khi không kịp. Mà nếu mà tu mà gặp được một cái tối thượng thừa này á, thì thầy nghĩ rằng cũng kịp. Bởi vì phát cái tâm cho mạnh mẽ, buông bỏ tất cả mọi trần duyên, kể cái thân này cũng không cần, không đếm xỉa tới nó nữa. Nếu mà phát tâm như vậy đó, giả sử sáng phát tâm, chiều chết là người đó cũng vẫn được giải thoát hơn xưa. Đó. Còn bây giờ nó khổ quá, nghĩa là hay vừa muốn phát tâm cái gì thì cứ sợ, sợ bệnh, rồi sợ chết, rồi sợ già. Thì như vậy thì còn tu gì nữa, thì nó cũng lẫn quẩn trong cái vấn đề kêu là cầu phước cầu an, chưa phải là cái kêu là phát tâm, kêu là tu để cầu giải thoát, cầu cái chân thường tịch diệt đó. Chỉ muốn quên cái tâm, quên cái tâm tất nhiên là đừng nghĩ gì tới tâm nữa, bây giờ mình phải nghĩ tới thân, nghĩ tới cái phước. Mình thấy sao người ta sanh ra sao ta làm giàu dữ quá, còn mình không có cái học, bây giờ mình phải làm sao giống người ta vậy, thì cái đó nó còn lặng học ở trong cái sự mà phú quý nữa. Cho nên Phật mới nó nói đó, chẳng có vui chi dưới cõi trần, cõi trần Phật dạy cảnh trần luôn. Người lo danh lợi lo mòn trí, thấy không? Kẻ bước đường danh bước mỏi chân, Phú quý xem ra tuồng ảo ảnh, vinh hoa ôi chỉ án phù vân. Dốc lòng tu chuyển nơi phàm tục, trước độ mình sau độ thế nhân. Cái đó ngon lành à. Chứ còn lẫn quẩn anh Minh cũng vậy ha. Xưa kia ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu, coi đi. Sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch. Thạch sùng chỉ giàu dữ lắm. Nghèo mà đói khát lạnh vô lục, khổ mà tóc cháy, gia phòng trầm á. Phải nhớ cái đó để mà tu gấp không kịp. Trễ lắm ghê lắm. Mà phải phát tâm cho mạnh mẽ, phát tâm cho nên xả hết thân. Kể cả quý vị mà trẻ bây giờ cũng vậy. Vô thường nó tới bất cứ lúc nào, thấy không? Bệnh nè, cái chết nè. Thay như mà nó đỡ với mình, nó gửi giấy tới mình, nó nói tôi gửi cho cô cỡ chừng 88 tuổi rồi, tôi mới gửi giấy chính thức, giấy register letter, nghĩa là thơ bảo đảm tới. Không có. Tiêu tồn tịch vong sát na dị thế, chiều còn mai mất giây phút sanh đời khác. Hơi thở mà thở ra một cái là không có hít vô là rồi, ô hô tử hỷ, còn gì nữa đâu mà. Đó, không là tu. Thì cái bà cứ quên cái tâm chánh đi, cho nên bị cái vô minh mờ tối nó đứng trơ trơ ra cái trụ là đứng. Nó cứ án trước mặt mà cái vô minh mờ tối nó án trước mặt thì làm sao? Thấy không? Lại không có hợp lý chút nào hết. Đó, không có hợp với lý đạo tu hành mà. Như vậy thì làm sao mà hãy dán màn vô minh đi chứ. Chỉ muốn không có thâu dứt. Không thâu dứt cái gì? Chỉ muốn hoài không có thâu dứt. Việc đời biết chừng nào. Ta nói rằng việc đời, thưa thưa cái quý vị á, nó cứ kéo dài dài. Nó là cái sợi dây lồi tối. Sợi dây lồi tối. Mà nếu mà ấy, nó cứ kéo hoài ha, nó kéo từ thời gian này qua thì làm sao mà chấm dứt được. Khi mà hết thở thì nó chỉ chấm dứt ở trên cái xác thân này trả lại cho tứ đại thôi. Chứ còn cái tâm linh là nó vẫn kéo dài dài dài. Rồi đi thọ thân khác. Đi thọ thân khác mà nếu như mà sáng sáng chút á, thì vô cái chỗ tử tế thọ cái thân khác, thí dụ như sáng chút ở lên các cõi trời nó cũng đỡ. Còn nếu mà cái tâm mà nó tối thui thùi không biết ngõ đi á, thì đụng đâu nhau vô, cột beo hùng xói gì nhau vô hết trơn. Thôi ở ngoài khổ quá, nghiệp nó hành trên thế nhau vô. Nó vậy đó, cái thân trung ấm á quý vị nào, học tới cái thân trung ấm rồi mà ngang cái đó. Nghĩa là học và bắt cho được cái thân trung ấm của mẫu người đó, chứng ngộ được cái đó rồi mới thấy ngán. Thấy ngán ghê lắm. Đó. Thành ra mình khi á, mà còn mang cái thân này nè, là cái vọng tâm của mình nó nương lên cái thân này mà nó tạo nghiệp. Thấy không? Dám ăn, dám nói là bởi vì cái thân này còn nè. Khi mà cái thân này nó mất rồi á, thì nó chơi giới. Bây giờ nó chỉ còn cái kêu là nghiệp trọng xứ thiên trị. Trong cảnh sát có ai vậy? Cảnh sát biết cái câu đó. Cái chỗ nào hay cái nghiệp gì nặng là nó theo. Lư rách chim bay. Thấy không? Nghĩa là trọng xứ thiên trị đó. Thì vì vậy cho nên cái khi mà cái con người chết rồi á, mà chưa có định tâm khi còn sống, và khi chưa có một cái hướng đi sáng suốt á, thì chết rồi nó quờ quạng theo nghiệp lâu cuốn. Cái nghiệp nó lâu cuốn, nó dẫn đi đâu là đi đó. Thì cái nghiệp đó là cái nghiệp gì? Là cái nghiệp của mình còn sống mình tạo ra đây nè. Trong cái nghiệp này là những cái gì của mình tạo trong cuộc đời, lốp lốp lan lan ở trong tâm điền mình, nó từng thở ruộng nó đầy trong hết. Hễ nếp nhiều thì mọc lên trước, lúa nhiều thì mọc lên, cỏ cú nhiều thì nó mọc lên, thấy không? Cỏ gai nhiều thì nó mọc lên. Đó, thì cái hộp giống là mình gieo hẹn hiện tại nè, hằng ngày hằng giờ hằng phút nè, là chúng ta gieo giống. Cho nên có một chỗ nói rằng người sanh ở đời này dưới cõi thế gian này là một chiến trường để tạo nghiệp. Đúng. Ai có một chút huệ nhãn rồi sẽ thấy. Đúng. Tạo mà suốt ngày nè. Chứ không phải là đợi ra mà dùng quýnh lộn mới là tạo đâu. Không phải là chửi lộn mới tạo nghiệp đâu. Nậu cái hàng ngày mình đây nè, đi xẹo ông sợ là tạo nghiệp rồi. Ăn nói lâu thâu là tạo nghiệp rồi. Tất cả những cái gì nguy hiểm lắm. Mà hãy mình nghĩ cái này nó chụp vô, phải hành động đó, nó chụp vô, nó chụp lại trong tâm á, nó chụp hết. Thôi nó để lớp lan đó rồi sau đó, sau đó cái nghiệp đó nó dắt định đi dắt cái gì đó. Do đó cho nên người ta mới phải tụng kinh niệm Phật nhiều, ta phải nghe pháp nhiều để cho tâm hồn nó sáng. Mà tâm hồn mình sáng mình làm chủ được thì mình đánh bạc cái nghiệp chướng của mình, không tội nghiệp chướng nó làm chủ đó. Nguy hiểm vậy đó. Cho nên ở đây nói nè, chỉ ham muốn mà không bao giờ thôi dừng, chỉ bất chỉ là không có dừng đình chỉ á, cái tâm thì không duyên cái nghĩa lý cao mà cứ theo cái ác thủ không, chấp những cái không, mà cái không nó thuộc về ác thủ chứ không phải là cái không đó, nghĩa là cái chuyện đó chắc không có gì không mình đừng có làm chuyện nọ chuyện kia gì đó mà không hiểu gì hết đó. Cho nên người ta mới nói đây nè, tuy là thọ cái thân làm người, nhưng mà cái sự hành động, cái sự làm, nó giống như là súc sanh, không hiểu gì hết trọi trơn, vô minh, vô minh, không có minh gì hết. Lúc bây giờ, không có một cái định lực làm phương tiện đó, quý vị nghĩ cho coi. Đừng có nói gì bây giờ, đang nổi cái chuyện thường nè, mà mình chưa có định lực được nè. Định lực là sao? Muốn làm chuyện gì đó, chút cái thay đổi, thay kho kho cái thay đổi đó, cái chuyện chút vậy. Cho cái người mà ta có một cái định lực, có một cái sức định thiền định rồi thì hay cái gì mà người ta muốn làm đi lên, dầu cho có chết cũng giờ làm, là cái người đó được một sức. Còn bây giờ nghe cái gì khó khó cái là bỏ, dễ dàng bỏ lắm. Chính cái khó đó là một cái nung chí mình những cái gì đó. Đối với cái người mà hiểu được đạo lý rồi á, ta càng khó ta lại thích càng làm, càng nhọc người ta lại thích càng làm. Đừng để cái thân này nó ở không, nó ở không nó tạo nghiệp, nó tạo toàn cái nghiệp dễ sợ không ha. Vì vậy cho nên phải bắt nó làm, hiểu không? Bởi vì nó sống, nó muốn ăn, nó khỏe mạnh là phải bắt nó làm, mà làm chuyện lợi ích cho đời, làm cái chuyện cho Phật pháp, làm cái chuyện để cho cái tâm linh nhờ, làm cái chuyện cho sáng để tâm linh nó nhờ. Chứ cái thân này để nó yên không được, yên lúc nó kêu là thường thường ta nói cái gì đó bảo noạn tư dâm dục, cơ hàng khởi đạo tâm, no ấm thì nó sanh cái chuyện tầm bậy mà, thấy không? Cơ hàng đói chứ lạnh thì nó khởi cái tâm, đạo tâm nó không phải là tâm tốt đâu, đạo là ăn trộm, nghĩ giết bất thâu đạo đó, giới thứ hai không có được ăn trộm. Chứ đạo này có nghĩa ăn trộm, nó hai đọc là giống nhau nhưng mà cái nghĩa nó khác. Không có cái định lực phương tiện, định huệ phương tiện mà cũng không thể hiểu biết được, không có liễu giải, bất kêu là không có nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, thì làm sao mà sáng được cái Phật tánh của mình? Chỉ đó là cái người tu hành, càng tu hành thì ở cái chỗ bị chìm đắm. Ta chỉ cái con đường tấu thượng thừa cho mình. Nếu vì muốn vượt qua những cái tâm hồn mà tầm thường đó để mà đến cái vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn nghĩa là lúc nào mình cũng tự tại. Niết bàn là gì? An vui, tự tại, giải thoát, thanh thoát, không có cái gì lăng xăng lộn xộn trong tâm hồn hết, ta gọi là niết bàn đó. Thì xin tổ sư hãy chỉ dùm cho cái chân tâm, nguyện thị chân tâm, là chỉ cho cái chân tâm là như thế nào, tu theo đúng với cái chân tâm, đúng với cái bản tánh như thế nào. Người ta xin hỏi tổ sư, tổ sư mới đáp, tức là đệ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ngài đáp nè. Có thể là hội là lãnh hội đó, lãnh hội những cái việc đó thì phải có một cái lòng tin cho đầy đủ, cái lòng chánh tín phải cho đúng rồi. Chứ còn không phải tin mà tin cách cũng như tin cách mơ mơ màng màng, động diện cái là thông thật, phải kêu một tín tâm cụ túc thì cái chí nguyện mới thành tựu được. Cái lòng tin phải cho vững chắc chắn. Tin nhân quả tội phước, tin nghĩa là cái chuyện mình làm là không bao giờ mất, cái chuyện chắc chắn lời Phật dạy là không có sai, dầu thiện dầu ác, dầu tốt dầu xấu, mỗi ngày là mình là thiệt đúng, dùng cái chữ chiến trường tạo nghiệp là đúng. Hễ tạo cái nghiệp thiện thì nó cũng bỏ vô A Lại Gia Thức, là anh mạch nó anh bỏ vô, học rồi, cái gì học rồi, tạo ác anh bỏ vô, tạo không thiện không ác anh cũng bỏ vô, cái gì anh cũng bỏ trong cái A Lại Gia Thức của mình hết. Đó. Khi mà cái chí nguyện thành tựu rồi á, cái chí nguyện được thành tựu thì phải chậm chậm sẽ cái tâm nó phải cho thanh tịnh, quán quán, cứ từ từ đừng có dấp gì hết, tu dục tốc bất đạt. Có nhiều người ai mà ở chùa đâu có chưa đầy 2 năm nữa, cứ chạy lên thưa thầy dạ con tu 2 năm rồi sao không thấy thành gì hết trời ơi. Thành sao nói thành, ăn cái gơ lân đi lộn bước làm sao thành, thấy không? Nó dữ quá. Thành ra cái nghiệp của mình nè, tu 3 năm, 30 năm mà không biết tu nó cũng không có giải được. Quả may biết tu thì thời gian ngắn thì giải nghiệp, tùy theo cái tâm lượng của mình biết tu, phép tâm mạnh mẽ, thấy không? Làm sao mà đem được cái ngọn đèn măng xông vô tâm á thì nó sáng liền. Cái này mình cứ đem cái đèn học việt trên chốt tượng đậu, đem đèn cày vô nó không có bóng, nó còn cháy, nó còn hư nữa. Chứ đem được cái đèn măng xông cho ngon lành ha, thứ điện mà điện 500 á, nó chiếu một cái lượng sáng hết. Đó là phải làm sao, lại phải lặp lại cái lời chỉ giáo cho các vị các ông, chỉ nhữ là các ông đó, tức là tổ nói với mấy cái người mà thắc mắc đó. Đó, cứ ưa tự ở cái chỗ cho rảnh rang, yên tĩnh thân tâm, thấy không? Nghĩa là cứ nói bây giờ phải ở cái chỗ nhàn tịnh, nhàn tịnh tức là an nhàn, yên tĩnh thân tâm. Tất cả không có cái chỗ nào mà để di níu, không có bị cái vật gì di níu hết. Nhất thiết vô sở phan duyên, không có cái vật gì để mà di níu hết. Rồi làm gì nữa? Ngồi cho đoan trang, nghĩ những cái chuyện chánh niệm đó. Đoan trang là chánh niệm, là nghĩ những cái chuyện, chẳng hạn như nghĩ bây giờ mình làm sao phải tiến lên con đường giải thoát sanh tử luân hồi, hay làm sao mình phải vận dụng hết để mà sáng suốt giác ngộ như Đức Phật. Rồi chánh niệm là niệm vậy đó, còn ngược lại chánh niệm niệm cái này kia thì gọi tà niệm. Rồi luôn luôn khéo điều hòa cái hơi thở, bữa hơi thở của mình cũng quan trọng lắm, dùng sổ thức quán đó để cho cái vọng nó phải xen vô, khéo điều hòa hơi thở, gạn cái tâm kia. Cái tâm kia tức là cái tâm mà cái tâm mà gọi là chân tâm á, nó không ở trong, nó cũng không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Chứ giờ nó ở đâu nè, ai biết? Cái tâm á, tâm mình á, nó không ở trong, nó không ở ngoài, nó không chẳng giữa, giờ nó ở đâu? Chúng trưởng trả lời thì nó ở đâu? Biến rồi, nó biến đất á, nó biến pháp giới nữa, thấy không? Hảo hảo như như, nghĩa là luôn luôn mình thấy giống như nó là như như, giống như nó là tốt, nhưng mà không biết nó ở chỗ nào. Thì nói cho dễ hiểu, nó ở cái chỗ mà khi tâm mình hết vọng đó, nó ở chỗ đó nè. Còn hễ cái tâm mình mà còn vọng động á, vọng tưởng, vọng niệm, vọng động thì nó không có đâu, không biết nó ở đâu. Đó, đừng nói gì bây giờ ở trong người mình nữa nè, nó ngộ lắm nghe không? Hoặc nó có cái bản tâm ở trong, có cái linh giác, mình thì gọi linh giác linh hồn đó. Nhưng mà bây giờ quý vị ở trong Na Tiên Tỳ Kheo á, Na Tiên Tỳ Kheo có cái đoạn nó rằng có một người họ nghe vị Na Tiên Tỳ Kheo giảng về cái linh tánh con người, biết nói, biết đủ thứ chuyện hết, nào mắt tai mũi lưỡi thân hết, nghĩa là nó ra mắt thì nó biết, con mắt ra lỗ tai nó biết, nghe mũi biết, ngửi vân vân nhé hết. Rồi ngài mới đặt câu hỏi, bây giờ quý vị cứ tìm đi, tìm cho ra cái gọi là nó thức đó, nhãn tám thức đó, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, cho đến mạng na thức hay là gia thức. Có một cái ông đó trong cái gì là sớ giải ở trong Na Tiên Tỳ Kheo kinh, có một cái người nó gần chết, sắp chết, nghĩa là còn con người còn thở, còn chứ chưa phải là chết. Thì ông mới đem ra coi như là ông nghĩ là trước sau cũng chết, thấy không? Tiếp xong chớ nghe sau nó thời gian rất ngắn, nhất sát na gian thì cũng chết. Ông mới đem gọi là liềm để ông làm sẵn một cái, nó giống như là hồi xưa mà, cũng như là đất với lại rôm với lại rạ rôm gì đó, như ông làm sẵn ở trong một cái giống như cái bít hết thêm. Thì do đó cho nên á, ông mới cái người mà sắp chết đó, ông mới đưa cái người sắp chết đó vô ở trong cái đó, rồi cái liền là ông ở gì đó, ông chọn lại giống như là ông trét lại, thấy không, để coi thử cái linh tánh nó ra chỗ nào, cái thần thức nó ra chỗ nào, đang ý tầm đã nói vậy đó. Nhưng mà nó chu biến pháp giới nó đâu có ra chỗ nào, ngộ lắm. Cũng như bây giờ đây quý vị nên nhớ nè, nó từ đầu tới cuối nè, chỗ nào cũng có hết, thấy không. Mình gõ giờ này nó cũng biết động, dưới này cũng biết động, giờ ở trong ngũ tạng lục phủ mà, thấy không? Cái đó cũng nói là cái nghĩa chu biến pháp giới đó, nhưng mà cũng không biết nó ở đâu đó. Nhưng mà có 100% là có, chứ không phải có. Rồi mình tìm ra nó không được, cái chân tâm với cái vọng tâm đó, trừ khi nào mà hết cái vọng rồi, biết chừng nào mà hết vọng, biết tu rồi, chứ không biết tu làm sao hết vọng được, thì cái chân nó tự hiện. Cũng như hết tối rồi thì cái sáng nó hiện, không cần trong không. Nhưng mà cái đó nói vậy nè, nó đi tới cái chân không mà diệu hữu, không mà không chân, không mà không có rõ ràng, chứ không phải không mà không trơn, không như hư không thì không có cái gì đâu. Đó, thì đi tới đó. Thì ở đây nói rằng tu hành thành kêu là gì đó, tới chỗ nào nó mất tiêu rồi. Hả? Không ở trong, không ở ngoài, mà không ở chính giữa. Tốt tốt như như, ẩn ẩn, thấy không? Mà xem như là nó thuộc một thuộc. Nó nghĩa là không biết cái danh từ gì mà để mà diễn tả cho nó đúng với cái chân tâm được. Bởi vì làm sao mà diễn tả cho đúng, cứ nói chân tâm là chân tâm vậy thôi. Thì rõ biết cái tâm này, cái tâm tức là tâm mình á, thì nó cái tâm thức này nó lưu động, nó lưu động cũng như là cái dòng nước. Quý vị thấy không? Cũng như cái dòng nước, không biết nó ở đâu được, nhưng mà dòng nước mình thấy nó trắng xóa, mình tưởng đâu là cái một, nó giống như trải một tấm vải trắng này, chứ thiệt là ở trong đó nó liên tục hành quẩn, nó đi liên tục ở trong, nó liên tục sắc là tưởng hành tích đó. Nó giống cũng như là cái ánh chập chờn của mặt trời không dừng trụ. Mình thấy trời mà nắng chang chang, gió yên phăng phắc á, mình thấy nó giống như là có một cái sóng nước, hiểu không? Mình nhìn thấy nó liền với nhau. Cái này kêu là hoa hoa nè, dương diệm là cái ánh mặt trời. Hoa hoa tức là nó cũng như là nó rào rạc đó, không có dừng trụ. Đây người ta diễn tả cái trạng thái của chân tâm hay là vọng tâm, bởi vì nó không thay hai. Hãy đứng về phàm thì gọi là vọng, mà đứng về thánh gọi là chân. Đã thấy cái khi mà đã thấy được cái thần thức này thì chỉ là thiệt là nó không ở trong mà nó không ở ngoài, không có nghĩa là tùy duyên tùng, nghĩa là tùy duyên biến khởi, tất thị giả danh, tất cả những cái danh từ mà gọi nó cũng là giả nữa, theo một cái cách nào để mà gọi thôi chứ nó cũng không thiệt. Thì phải quảng quảng như như, cái chuyện là phải chậm chậm mà giữ gìn tâm cho cẩn thận như như, thấy không? Cái sự mà ẩn xem thuần thục, nó thấy như nó ẩn, một đôi khi nó hiện, tiếng quan giác tri nó hiện chút thôi, nhưng mà phải làm sao để mà luyện tập cho nó thuần thục, nó thiệt là khó dùng cái lời diễn tả. Kinh này mà nếu mà quý vị muốn cho nó rõ, dĩ nhiên là quý vị phải nương theo cái câu, nương theo cái chữ, nương theo cái văn tự. Nhưng mà quý vị phải đem cái văn tự này để mà thiền quán. Rồi khi mà tâm của mẫu vị mà yên tĩnh rồi á, thì quý vị sẽ biết cái mức của chân tâm nó tới cỡ nào. Nó tùy theo cái sự yên tĩnh của mình. Yên tĩnh mình mới có số 1 thì mình biết cái tâm mình mới số 1 à. cái tâm, cái sự yên tĩnh của mình. Số 2, số 3 thì biết. Do đó cho nên Phật mới chia ra kêu là 55 quả vị là vậy đó. Thấy không? Tới cỡ nào thì nó sẽ hiểu biết cỡ nấy thôi. Chứ cái này khó nói lắm. Kêu là ẩn kháng kháng thục. Thì lúc bây giờ nó phản phúc tiêu dung đó. Thì được như vậy đó, thì những cái vọng á, nó ngược lại, nó tiêu ma hết. Hư ngưng tạm trụ đó, nghĩa là nó cái đó nó kêu là cái gì, nó như nó giống như cái sự ngưng động, nó trụ ở nơi đó. Thì đây là diễn tả các trạng thái của cái tâm hồn, nó không dùng hình tướng thành mình diễn tả nó không được. Ở trong dùng cũng nhiều cái danh từ, nhiều cái dữ rất hay đó mà diễn tả không. Bởi vì cái này cho nên thầy nói, khi mà mình biết được cái chân tâm của mình đó, là phải chính mình tu tỉnh xét nét thiền định rồi mình biết. Nên trong kinh có cái câu đó, như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự ti, giống như cái người uống nước vậy, lạnh với nóng mình biết. Mình không có nói gì với người khác lạnh nó dày hay nóng nó thằng kia, nói nó không trúng. Mà cái người khác họ muốn biết cái lạnh nóng đó, họ cũng phải uống, họ phải bưng cái chén nước họ uống. Chứ còn mình nói không thế nào mà họ nhận được đâu, nếu khi họ chưa uống. Mình nhớ kỹ vậy. Thì cái chân tâm mình nó cũng vậy. Cái thức lưu động kia, những cái thức lưu động kia thoạt dậy tự diệt. Mà hãy những cái thức lưu động mà nó tự diệt, hãy cái thức này mà khi mà diệt rồi đó, chính là diệt cái gì? Diệt cái chướng hoặc ở trong chúng thập địa Bồ Tát. Thập địa Bồ Tát đẳng dị cơ, lên tới thập địa Bồ Tát mà cái vi tế vô minh vẫn còn. Vi tế vô minh vẫn còn, quý vị nên nhớ kỹ đó nha, chứ không phải ít đâu. Lên tới viên giác, đẳng giác, diệu giác, viên giác, đẳng giác cũng còn chút nữa. Diệu giác, viên giác thì còn là nè, tới đó thì coi như là không còn một bợn nhơ nào hết, không còn một chút xíu nào trong cái tấm gương lòng nữa. Sạch trơn hết, sạch thiệt là sạch. Ở ngoài một mũi kim ở trong cũng thấy nữa, ở ngoài một cái gì là ở trong, có trong đó hết. Đại viên cảnh trí, quý vị học rồi. Khi mà cái thần thức này diệt rồi, hay là cái tâm thức này diệt rồi, thì cái tâm kia nó giống như là trống không. Bây giờ nó kêu là như hư không, thấy không? Nó ngưng tịch đạm bạc, nghĩa là nó không có một cái gì trong đó gọi là sắc đấu hết. Nó tự như, ta kêu là tự như, gọi là như như bất động thị di đà đó. Sáng sạch hiển nhiên, nó cứ từ từ tự nhiên nó sáng sạch, rồi bao nhiêu cảnh vật thì ở bên ngoài là chiếu vô đó hết. Đại viên cảnh trí, chúng ta lại không thể nói được cái hình trạng kia đâu. Cái hình trạng làm sao mà nói được? Cái diễn tả là diễn tả cái cỡ đâu thôi, chứ không cách gì. Bởi vì ở trên ta hỏi diễn tả cái biểu diễn tả cái chân tâm mà. Hồi nãy giờ là nói đó, chỉ cái vọng tâm lưu động rồi mới thấy cái chân tâm. Bởi vì cái vọng mình biết rồi mình mới nhận thức được cái chân. Các ông nếu muốn cho được nó, nếu mà muốn rõ ràng cái về cái chân tâm á, rồi Ngài giới thiệu cho, là các vị phải mang cái kinh Niết Bàn ra, ở trong cái quyển thứ ba về cái phẩm Kim Cang Thân đó, quý vị đọc ở trong đó để thấy Kim Cang Thân, tức là cái thân kim cương. Thân kim cương là chỉ cho chân tâm, thân bất hoại, Kim Cang bất hoại thân. Còn mình, cái thân mình bây giờ là cái thân là do da, do xương, do thịt tạo thành cái thân. Thành cái thân này nó mệt lắm, có đó rồi không đó, còn đó rồi mất đó, nó bệnh, nó hoạn, nó hư, nó hao bất cứ lúc nào. Cái thân mà di trùng ở cả ổ trong, nếu mà đem ra phân tích thì nhiều khi mình không dám nghĩ tới thân mình nữa, nghe không? Đủ trong di trùng, trong là di khuẩn. Di trùng rồi còn cái loại di khuẩn mà nó nhỏ li ti, nó nằm ở trong á, mình mang nó nè, đi nè. Mà mình không thích mang nó hoài, khổ quá, không có chịu mà để cho pháp thân, trở về cho pháp thân. Cho kim cương thân là để ngược với lại cái xác phàm thân. Xác phàm thân là mình đương mang nè, cái thân này nó mệt lắm, cực chẳng đã. Mà điều mình hiểu được đạo lý á, nhiều khi mình hiểu được đạo lý tức là mình thấy mình giống như mang cái kim cương thần, không thấy gì ngán rồi đó. Không có ngán đâu. Rồi đó là một cái quyển kinh mà Ngài giới thiệu cho mình phải đem đó là đọc nè. Người nào muốn rõ thì phải ở trong kinh Niết Bàn, quyển thứ 3 về cái phẩm kim cang thân đó, là một ha. Hai nữa là ở trong kinh Di Ma Cật, về cái quyển thứ 3 thấy ở trong cái phẩm A Súc Bệ. A Súc Bệ cũng có nói về cái vụ về chân tâm. Ngài giới thiệu cho hai cái đó để muốn biết thêm ở trong đó. Còn ở đây Ngài giảng sơ sơ thôi. Thiệt, nhưng mà Ngài dặn phải chậm rãi mà tìm cầu nghiên cứu. Nghiên cứu thì chín chắn, quảng quảng, quẩn quẩn đó, chậm chậm. Tầm là tìm, tư là suy nghĩ. Chứ cái việc đạo, việc mà tìm lại chân lý á, thiệt ra đừng có cái gì dục tốc. Bởi vì phải dục tốc là nó không được gì hết rồi. Phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Cái tâm kỹ lưỡng, tế tâm là cái tâm hết sức chín chắn để mà kiểm điểm thuần thục, xem coi kỹ lưỡng. Nếu như các cái bộ kinh này mà thuần thục mình coi thì thiệt được. Ở trong lúc nào, ở trong cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi. Và đối với hai chuyện, chuyện thứ nhất là ngũ dục lạc, chuyện thứ hai là tám cái thứ gió thổi. Mấy cái này giảng trước hầu ra ngũ dục lạc là tài sắc danh thực thùy, hay là sắc thân hương vị xúc pháp cũng gọi là ngũ dục. Tám cái thứ gió mà hôm qua đã giảng rồi đó, cả bài xong rồi đó, bữa nay là chắc nhớ rồi, không hỏi nữa chi, mất thời giờ. Đó, nếu mà người đối trị được cái ngũ dục với tám cái thứ gió thì không bao giờ mất cái chân tâm này được. Chắc chắn sẽ chân tâm sẽ hiển lộ, bất thấp thử tâm giả. Chắc chắn là không mất cái tâm nào. Thì cái người đó, cái người mà đã hàng phục đối trị được năm dục là cái người mà đối trị được cái bát phong. Do bát phong mà thổi hoài, lúc nào mà cũng thổi trong tâm mình. Thì cái người đó cái phạm hạnh đã lập. Phạm hạnh đã lập tức là giải thoát. Thấy không? Cái người đó mọi việc đã giải quyết xong. Sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp. Này, sở tác dĩ biện, bao nhiêu công tác, bao nhiêu việc làm, bao nhiêu việc tu giải quyết rồi hết. Rốt ráo không thọ cái thân sanh tử nữa. Quý vị thấy không? Thành ra hai cái câu này phải hiểu cho nó rốt ráo, không rốt ráo rồi nó cũng mệt lắm. Kêu là phạm hạnh di lập, thấy không? Phạm nè, hạnh nó đơn giản lắm, nhưng mà dĩ nó ngã lập, phạm hạnh di lập. Đó là một câu. Câu thứ nhì nữa là sở tác dĩ biện, sở tác dĩ biện cũng là dĩ nữa, thấy không? Di lập dĩ biện tức là con người đã chấp nhận được cái bản tâm của mình rồi đó. Tất nhiên là mình đối trị với ngũ dục là tài nè, của cải nè, sắc dục nè, danh lợi nè, cái gì nữa, ăn uống nè, ngủ nghỉ nè, năm cái đó coi như là mình đối với cái đó mình hàng phục được và coi như nhẹ như lòng. Đó là một chuyện ha. Hai nữa là tám thứ gió nó thủ luôn luôn. Đó, tâm thứ gió là không? Lợi si quỷ dự sinh cô hơn. Hai cái đó mà mình làm xong á, thì cái phạm hạnh, tức là cái hạnh tu, cái hạnh thanh tịnh, chứ phạm là thanh tịnh. Cái hạnh thanh tịnh đã thành lập rồi đó. Coi như là ngon lành lắm. Mà hãy cái hạnh thanh tịnh thành lập, tất nhiên là người ta gọi là đạt đạo, người ta gọi là chứng quả, người ta gọi là có thể như là giác ngộ hoàn toàn đó. Thấy không? Rồi sở tác, bao nhiêu công tác Phật sự, bao nhiêu việc làm lợi ích cho chúng sanh, coi như lúc bây giờ mình là dĩ biện. Biện đây là giải quyết xong, chứ không phải biện là biện bạc đâu nghe. Cái đây là giải quyết xong đó, tất nhiên là đắc thành chánh quả. Chứ biện là giải quyết, dĩ biện làm xong.
Các chữ biển này biết không? Chữ biển này nè, hai chữ biển giống giống nhau à? Đó, chữ biển này đó là biển nè. Còn chữ biển là luận biển á, hiểu không? Luận biển nghĩa là giải thích, là luận biển thì đó. Hai chữ biển này hai chữ khác nhau. Biển này á là mọi việc làm xong, thấy không? Còn chữ biển này cái chữ ngôn này ống giữa nằm này. Luận biển hai cái cũng là chữ đọc là biển hết.
Đó. Người mà lãnh được tám cái chữ này á là ngon lành rồi. Phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, rốt ráo à, không phải là phương tiện đâu, rốt ráo không thọ cái thân sanh tử nữa. Hết. Bây giờ chỉ là pháp thân thanh tịnh, lấy cái pháp giới này làm thân, cho nên lúc bây giờ chỗ nào mình cũng biết hết đó, bởi vì pháp giới này là cái thân của mình, gọi là pháp thân. Hay là lâu lâu mình ứng hóa thân, muốn độ ai đó, muốn độ chúng sanh ở nước nào, ở châu nào, ở tiểu bang nào á, thì mình ứng qua, muốn ứng thân nào thì ứng thân. Như Đức Quan Âm ứng thân công chúa Diệu Thiện, ứng thân Quan Âm Thị Kinh, ứng thân Quan Âm Nam Hải, ứng thân Quan Âm Như Lai, đủ kiểu ha. Tự tại rồi, thấy không? Rồi bây giờ tôi giải thêm cái chuyện này thì mình đã giải rồi. Ngũ dục lạc là gì? Ngũ dục lạc á, một nghĩa nữa là sắc, thinh là tiếng, hương là mùi thơm, vị là mùi vị ăn uống, xúc tức là xúc chạm. Đó, nằm cái đó nó cũng là ngũ dục lạc đó, biết đâu. Còn bát phong là gì? Là lợi lắm tu cũng được. Mấy người nhà giàu phú quý học đạo nan, người làm giàu lắm học đạo không được. Ai đâu đi đến tiền mà đi học đạo, rủ đi nghe giảng rồi nó thôi bữa nay ta buôn bán nhiều khá tiền, ở nhà đếm tiền, ở đi đi chùa mất lợi hết. Lợi cũng có một vài trường hợp, gọi là cũng có mà ít lắm. Si nghĩa là cái này thì khổ đành đi, si tàn là khổ lắm, thấy không? Kêu là già nua là cảnh suy tàn, cây già cây cỗi, người già người xì khổ lắm. Quỷ chê bai, người ta chê quỷ bán mình á, quỷ bán này quỷ bán kia khổ lắm. Dự quỷ bán khổ đã đành, người ta khen quá cũng tâm hồn cũng không có định được đâu. Tôi nói chàng ơi, chắc mình làm gì đó cho nên họ khen mình quá, lớn khen nhỏ khen gì, trong bà con khen, người dân cũng khen, rồi mình đi chùa cũng thấy người ta khen, chỗ nào cũng khen cũng là cái khổ nữa. Trong bên khen mà sung sướng gì đâu, trong ngực nó đến liên hồi, ngủ không được, ăn không được, không biết mình làm cái gì mà thách khen mình quá. Cho nên cái đắp cũng dẹp, cũng thứ gió nó gió nặng. Rồi sưng tức là sưng tán, sưng dương tán tháng, cái con người của mình. Chứ ma nghĩa là mà, thấy không? Cũng như lau chùi vậy, ý muốn nói là luyện nghĩa là rèn luyện. Ở đây cái phẩm tánh này chút mai chút, nó giống như cái gương của mình, cái gương soi mặt. Giờ bụi nó đóng tùm lum hết rồi trơn rồi, giờ mỗi ngày phải chịu khó lao, thì mình tu là dễ thôi, giống như đó. Lao một chút, hãy lao nhiều ngày thì tự nhiên nó sẽ sáng. Nếu mà mình chịu khó, mình ngày nào mình cũng lao thì nó sáng liền. Còn nếu mà lao một bữa nghỉ một tháng thì nó đóng bụi thêm, chứ nó đâu có sáng. Đó, kiểu như tu bữa mà nghỉ 10 bữa, ngầu thiện bữa là nghỉ 8 bữa, nhất bọc thập hàng. Bữa nắng 10 bữa mưa, bữa mưa 10 bữa nắng. Đó. Rất cho nên lấy cái gì? Lấy làm lạ. Cái chuyện nó như vậy chứ đừng có nên lấy làm lạ. Chứ quá mạc quái là chớ có nên lấy làm lạ. Thấy không? Thân đời nay không được tự tại. Bởi vì bây giờ cái thân người đời nay tu hành là khó, chỗ nó không có tự tại, không có làm chủ nó được, mà luôn luôn cái thân làm chủ, muốn nghề này muốn cái kia. Chứ hồi xưa các vị thánh nhân, các vị cổ nhân ấy, người ta làm chủ được cái thân, cho nên cái thân người ta hồi xưa người ta không cần đẹp lắm, có thôi. Cổ nhân hình tợ thú, tâm hữu đại thánh đức. Đó, quý vị coi mấy cái gì hồi xưa cổ tích mà để lại đó, người thấy không có áo quần đâu, ăn lông ở lỗ, nhưng mà cái tâm hồn người ta đại thánh đức á. Kim nhân biểu tợ nhân, người đời nay trời nói giống như tuyền xuống vậy, nhưng mà trong này nó không rình ha. chịu không được. Tâm hồn xấu xa ác độc, đủ ích kỷ đủ thứ hết rồi trơn, thấy không? Nhất là không bao giờ tu tiên, làm sao tu tiên được? Thì trong này nói đây, đời thân đời nay không được tự tại, làm sao tự tại được? Cứ chạy theo cái ngũ dục là chạy theo cái bát phong si động, gió thổi động hoài làm sao? Trong kinh nói rằng thế gian không có Phật ở một chỗ nào. Trong thế gian này, nói cho đúng là không có Phật ở một chỗ nào hết, mà chỗ nào cũng có Phật ở. Bởi vì Phật là để tiêu biểu cho cái Phật tánh, mà Phật tánh đó Đức Phật Ngài có thì tất cả chúng ta cũng có. Mà chúng ta hiện bây giờ phàm phu chúng sanh nó quên cái Phật tánh đi, nó nhớ toàn là nghiệp báo quan gia không à, nó nhớ toàn là cái gì cho Phật tánh quên. Nên Đức Phật Thích Ca Ngài mới đi xuống trần này một lần nữa, từ trên cung trời đâu xuất đạo diệt xuống để Ngài nhắc cái chuyện đó đó. Ngài nói tất cả chúng ta đều có Phật tánh, tại sao không lo tu mà cứ lo tạo nghiệp không ha? Cho nên Ngài ra đời Ngài nhắc, nhắc trong đàn chúng sanh như mẹ nhắc con, nhắc hoài mà con nó cũng đã hoài nó không nghe lời mẹ, chịu nhiều cái mẹ cũng chịu. Bồ Tát không được hiện dụng nghĩa là sao? Trong kinh nói thế gian không có Phật trụ xứ, Bồ Tát không được hiện dụng có nghĩa là như thế nào? Nói tới Phật thì pháp thân thanh tịnh, chỗ nào cũng có Phật, mà chỗ nào cũng không có Phật. Nếu chỗ đó chưa có một cái điển quang nào mà thông suốt tới cái điển quang của Phật, nghĩa là ý muốn nói cái gì? Chưa có một người nào mà ngồi thiền định thiệt định tâm, bởi vì có định tâm rồi mới phát sanh trí tuệ, mà có cái trí tuệ đó mới gặp Phật được. Còn các vị Bồ Tát thì không có hiện dụng một chỗ nào hết. Ý muốn nói cái gì? Nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia, thấy không? Nay thọ thân này, mai thọ thân kia. Bồ Tát coi như là độ sanh thì bá thiên phương tiện độ đời. Như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, quý vị biết không? Ngài có bao nhiêu ứng thân, quý vị biết không? Ngài có 32 ứng thân. Đủ hết. Thì 32 ứng thân đó Ngài đâu có không có được hiện dụng nghe, không có phải dùng một cái đâu, nghĩa là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Đó là cái công hạnh độ sanh. Muốn giải thoát cái báo thân này, ai mà muốn giải thoát cái thân quả báo này nè, cái thân mà gọi là cái thân mà nó làm cho mình phải khổ hoài nữa nè, thì chúng sanh đời quá khứ, đời quá khứ là mấy cái đời về trước, đời trước, đời trước, đời trước nữa đó, cái căn tánh của chúng sanh đó có khi lợi, có khi độn, không thể chia rõ ràng đâu. Mà chúng sanh trong đời nào cũng vậy, đời mạt pháp này thì chúng sanh độn nhiều hơn là chúng sanh lợi căn, là căn tánh anh lợi. Thời tượng pháp độ chừng trên 500 năm về trước đó, thì chúng sanh lợi căn được nửa, chúng sanh độn căn nửa. Còn đời chánh pháp là Phật mới vừa nhập Niết Bàn 1000 năm sau đó, thì chúng sanh lợi căn nhiều và độn căn ít. Còn cái đời này khổ lắm, cho nên người ta mới kết luận như thế chỗ này nè. Những cái người mà thượng căn á, cái căn tánh mà thượng thượng á, thì một niệm, ở trong một niệm là được thấy Phật tánh, thấy không? Còn những cái người mà hạ căn hạ trí á, thì tu vô lượng kiếp cũng khó mà thấy được Phật tánh, thấy chưa? Mà cái người thượng căn là phải như thế nào? Muốn luyện tập cho được cái người thượng căn là phải sao? Phải học, phải hành, phải y theo lời Phật dạy, từ 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 tích thiểu thành đa. Chứ còn bây giờ hỏi với thượng căn hai nữa là cái hạng người đó là đời trước người ta đã có tu, đã có tỉnh, đã có huệ rồi, bây giờ ta sanh lại ta nghe chút xíu nào là coi như là ngộ nhập. Còn những cái hạng hạ căn có nghĩa là như thế nào? Biên không chịu học, biên không chịu tu, mà đời trước thì là cũng chả có gì hết, tu mà ba cái tu ví dụ làm phước thôi, Cho nên tới đây thì không có túc trưởng thiện căn thì làm sao mà, cho nên giàu cho theo Phật, theo cũng theo Phật rồi mà nó tràn hoài ha, nhưng mà vô lượng kiếp không thấy Phật, nó có ngộ được, phải ngộ gì ở trong á, bởi vì nhớ là tâm mình làm chủ hết, mà mình ngộ được tâm tất nhiên là thấy Phật đó. Nếu có khi nào mà được một cái sức mạnh trong tâm linh, tâm minh nghĩa là quan sức, kêu là ngũ căn ngũ lực đầy đủ đó, tin tấn niệm định huệ căn, rồi tin tấn giới niệm định huệ lực, nghĩa là có một cái sức mạnh, thì theo tùy theo cái tánh chúng sanh mà khởi ra cái căn lành của Bồ Tát, thì phải làm sao đó. Quý vị thấy nè, lợi mình lợi người, trang nghiêm Phật độ, lúc nào cũng trang nghiêm Phật độ. Trang nghiêm Phật độ đây không phải là nửa mình về cực lạc rồi mới trang nghiêm đâu, cõi này nè, mà trước hết là trang nghiêm cái tâm mình trước. Phật độ là cái tâm mình trước, bởi vì tâm tịnh Phật độ tịnh. Cái câu đó để nói là cái trang nghiêm Phật độ đó. Vì vậy cho nên trước hết là phải mình phải làm sao cho cái tâm mình trang nghiêm. Mà cái tâm trang nghiêm đây nó biểu lộ cái gì? Đi đứng nằm ngồi ăn ngoái, nói cái đúng với chân lý hay không đó, tất cả nhất cử nhất động của mình đó là để tạo thành cái trang nghiêm Phật độ đó. Bây giờ đây làm sao mà tạo thành được? Cho nên phải phương tiện lập ra một cánh chùa thờ Phật cho thiệt trang nghiêm, rồi để nghĩ rằng đó, thấy không, tôi thờ Phật rất trang nghiêm vậy đó. Rồi bây giờ quý vị mà tới tu niệm làm sao cũng ráng trang nghiêm cái tâm của quý vị giống như cái chỗ tôi thờ Phật vậy đó. Bởi vì Phật tức tâm, tâm tức Phật, Phật cập chúng sanh tâm, Phật tâm cập chúng sanh, đẳng tâm vô sai biệt, hay vô cùng. Ai hiểu được cái nghĩa đó thì mới nói lên cái sự thờ phượng chùa chiền, còn chưa hiểu được cái nghĩa đó thì nói được là đặc hình. Cái nghĩa kia là trang nghiêm Phật độ nè. Chứ quý vị cứ học rồi cứ đọc ở trong sách, nhất là sách mà dịch cho tiếng mà Việt rồi, trang nghiêm Phật độ, rồi cứ nghĩ để ra giải độ nữa mình về cái cõi Phật mình mới trang nghiêm, là trật bẫy rồi. Trang nghiêm Phật độ là trang nghiêm cái tâm của mình. Hỏi tới cái giờ này mình trang nghiêm được cỡ nào đó, thì bây giờ mình ngồi mình tính sổ là mình biết ha. Tính sổ lương tâm á, thí dụ như nó mình tu năm nay được 8 năm rồi, thí dụ vậy đó, theo thầy học đạo 8 năm rồi cũng khổ cực lắm, mà mình coi thử mình trang nghiêm được cái tâm của mình cỡ nào, thấy không? Hiểu biết nè, mình hiểu biết tới cỡ nào? Nếu thiếu hiểu biết thì đó là chưa trang nghiêm đó, chứ không phải trang nghiêm là đặt cái bình bông này, đặt cái gọi là cái, không phải vậy. Mình hiểu biết nó có đúng chân lý chưa? Nếu đúng chân lý đó là trang nghiêm, mà hay mình hiểu biết đúng chân lý thì lời mình nói ra là lời của chân lý, mình hành động một việc gì cũng là hành động chân lý, thì đó, đây là cõi Phật rồi, chứ cõi Phật ở đâu nữa? Quý vị phải hiểu như vậy đó mới gọi là hiểu đạo. Còn nếu mà cứ hiểu về sự tướng không thì không có được. Cho nên thiệt ra đa số thầy không dám quơ đũa cả nắm, nhiều khi thầy cũng muốn quơ đũa hết cả nắm nữa, nhưng mà nhiều khi không nỡ. Chứ thiệt ra đời nay học đạo toàn là hiểu cái nghĩa của sự tướng không à. Nói tới lý họ mù tịt à. Là họ đâu có tu thiền, họ đâu có thật sự tu thiền mà họ hiểu lý được. Hiểu được lý đạo là cái tâm thái yên tĩnh mới phát sanh trí tuệ, mà phát sanh trí tuệ mới hiểu được lý đạo. Thấy không? Vì vậy cho nên giàu cho cái vị đó đọc hết Tam Tạng kinh điển, ở tới cái phần mà quyết mạch luận này, có nói quyết mạch luận, học hết trên này rồi mình tới cái quyết mạch luận. Tổ Bồ Đề Đạt Ma này nói, giàu cho thông cả ba tạng kinh điển, thuộc hết 12 phần giáo, nhưng mà không hiểu được cái lý đạo thì chả có lợi lạc gì. Nhiều khi ông giáo còn mang tội nữa khác, nghĩa là cái tâm nó có cấu tâm còn đọa, ở trong đó nói đọa địa ngục A Tỳ thì cái đó quá đáng rồi, thấy không? Nghĩa là phải giải cái đó ra cho được cái lý đạo. Nói nếu tụng kinh Tam Tạng kinh điển 12 phần giáo mà không thông được cái lý đạo, không nhận chân được cái Phật tánh để mà tiến tu lên đạt đạo, thì cái người đó sẽ đọa địa ngục A Tỳ, thấy không? Mới nói vậy mình thấy thật kỳ quá.
sao nói? Bởi vì đây là người ta luận về cái lý tánh không mà. Mà địa ngục A Tỳ đây có nghĩa là cái chỗ tối tăm, thấy không? Tức là ngược với cái Phật tánh. Đó, nó hiểu nó vậy đó, hiểu vậy đó. Nghĩa là ngược với cái Phật tánh, bởi Phật tánh là sáng suốt. Mà mình chưa đạt được cái sáng suốt thì tự nhiên là mình phải ngồi cái chỗ tối tăm. Mà ở trong đó ta diễn tả thì mình mới nghe thấy mệt. Nó người các vị đọc thông Tam Tạng, hiểu giảng tới 12 phần giáo, mà nếu không đạt được Phật tánh, không đạt được lý tánh thì dẫn đọa địa ngục A Tỳ. Nghe nói gì sợ lắm. Mà sự thật đó là sự thật. Thì chính hiện bây giờ cũng vậy, chúng ta đương sống thực tế đây nè. Quý vị mỗi ngày quý vị đọc kinh nè, hết Phổ Môn rồi tới Di Đà, Di Đà rồi lâu lâu còn đọc Thần Chú rồi đó chứ, thấy không? Rồi hết Di Đà rồi tới gì đó, đòi tụng Pháp Hoa, rồi đòi tụng gì nhiều bộ kinh cao dữ lắm. Nếu không khéo thì cũng vậy. Nếu không khéo có nghĩa là sao? Mình đọc thơ để cầu lý, thấy không? Kêu là tạo chút để cầu minh, đốt cái đuốc lên là để cầu sáng. Còn đọc cái thơ, đọc kinh là cầu cái nghĩa lý, mà nghĩa lý mù tịt, đáng buồn. Thầy biết mà, lý đạo yêu lắm, nếu không muốn nói là không có. Thì như vậy làm sao đạt đạo được? Học toàn là cứ văn tự trên văn tự, à nghĩa là phụ và cha, tử là con, hay là sao gì, chữ nào nghĩa nấy. Rồi cuối cùng đâu cha con làm sao làm, cha con làm sao làm. Đâu có biết là lý đạo đâu có thâm gì đó. Ông thầy ông dạy phụ là cha, tử là con, nghĩa chữ đâu nghĩa đó đó. Phụ cha tử con, hà là sao, hà đó chữ hà là làm thế nào đó, vi là làm. Đâu ngậu đọc rồi không biết, lý lý sợ quên nữa, nó thâu cha con làm sao làm, cha con làm sao làm, cha con làm sao làm. Không hết rồi đó. Thành cái đó phải cẩn thận à, phải xét, phải cẩn thận, chứ không phải là lời nói đó cũng thông thước lắm mà. Chúng sanh là như cái bậc mà thượng căn á, thượng giả là cái người thượng căn căn cơ, thì ở trong một niệm thôi họ đạt đạo, họ thấy tánh. Còn cái người mà hạ căn hạ trí á, hầm bà lằng tấu thui á, thì vô lượng kiếp cũng tìm không ra được. Thì bây giờ mình phải suy nghĩ đánh vô hỏi để mình làm sao chứ, mình được ở trong hạng nào chứ. Không lẽ là cứ người ngầu như thế này mà rồi đội một cái bao bố đen ra, rất là vô minh. Thì muốn nói vô minh đó là mình phải nghĩ à. Nếu cái khi có sức thì chúng sanh theo cái tánh mà khởi cái căn lành Bồ Tát, lợi mình lợi người trang nghiêm Phật độ, thì cần phải rõ biết cái pháp tứ y đó, luôn luôn á, là người học đạo phải biết cái pháp tứ y. Tứ y gì? 1, 2, 3 là nghĩa là cái thứ tư là nó thằng nghe thứ nhất. Cái kinh nào chỉ thẳng cái Phật tánh để mình đi đó là liệu nghĩa kinh. Còn kinh mà còn chỉ vòng vòng có tội có phước có báo có ứng đó là phương tiện, nhớ không? Tất cả bởi vì tội phước báo ứng đó nó nằm ở trong cái vòng mà đúc kết thành, cho nên không phải là chân. Đó, phải hiểu như vậy, phải hiểu cái pháp tứ y, nhớ không? Nhớ cái pháp tứ y không? Thích nữ tịnh liêm. Tứ y là cái gì? Giải nghĩa nè. 1, lành thiệt, ý thức thiệt lành. Bây giờ phải thuộc hết chứ. Nếu mà lên quá đường mà không thuộc là xin miệng đâu đùa, được không? Có 4 cái thôi. Y pháp bất y nhân, nghĩa là mình y theo cái giáo pháp mà tu, đừng có y theo cái người chỉ dạy mình. Ông chỉ dạy, ông làm tầm bậy tầm bạ kể ông, mình đừng có nghĩ tới ông. Y pháp bất y nhân. Chứ có nhiều người nói ôi, ông đó ông làm sai, tôi không có thèm học, cái đó dở. Mình học cái pháp. Còn cái chuyện mà ông làm cũng như là ông đó ông bận áo rách quá, ông dạy trong lớp tôi không học đâu, ông phải bận cái áo cho ngon lành. Rách thế là mặt nó, nhưng ông dạy hay thôi. Thấy không? Chứ là y pháp bất y nhân. Cái thứ nhất ha. Thứ nhì là y nghĩa bất y ngữ. Y theo cái nghĩa lý ở trong kinh điển á, đừng theo, y theo cái chữ. Ngữ là lời nói đó, thấy không? Bởi vì nhiều khó như y nghĩa bất y ngữ. Rồi y trí bất y thức. nghĩa là mình nương cái trí tuệ của mình, chứ đừng nương theo cái thức mù quáng lắm. Cái thức, ý thức là thầy thường nói đó, cái ý thức nó cứ xuôi mình mà đủ thứ, mà hết cái trí. Cái trí thì ngoan lành, cho nên cái người nào mà y theo trí mà tu là người đó mau thành lắm. Còn hiện bây giờ y theo cái ý thức mù quáng nó điều khiển không à, hơn này thua kia, chuyện đó chuyện kia, cứ nhiều đó mà suốt ngày. Cái thứ tư là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh, nghĩa là mình y cái kinh nào mà rốt ráo á, không phải rốt ráo nào, rốt ráo á, chứ đừng y theo những cái kinh mà chưa rốt ráo. Chưa rốt ráo nghĩa là Đức Phật còn phương tiện nói, chưa phải rốt ráo. Thí dụ Đức Phật nói ai mà hãy làm lành thì được lành, làm ác thì bị ác, tội phước bao ứng, chuyện nào chuyện kia, ta chưa rốt ráo đâu. Đó còn phổ thông giáo lý thấp. Nhưng mà cái nghĩa rốt ráo á thì nó cái thứ tư nhớ không? Giờ đó ta giải như vậy là nếu mà cái ý thức danh nhẫu là nhớ rồi, một là y pháp bất y, rồi thứ hai được, rồi trong cái hai, thứ ba y nghĩa, nghĩa lý, đừng cái thứ tư, cái thứ tư là cầm đũa được à, nếu nhớ cái thứ tư á. Như có ư đúng nữa quá, hát bội ư đúng rồi. Ừ, cái này kia rõ. Hay là cầm lúa được chưa rồi nữa rồi, cần phải rõ được cái pháp tứ y, trong này nói là cần phải rõ cái pháp tứ y à. Và chính cùng mà nó cái thật tướng phải đi tới cái chỗ kêu là cái tướng chân thật, tướng chân thật tức là chân lý, tướng chân thật tức là chân tâm, tướng chân thật tức là chân tánh. À, còn nếu y theo cái văn mà cái chấp, chấp theo cái văn tự, thấy không, thì nó quên mất cái chân tôn đi. Nếu cứ chấp theo văn tự nó phải vậy, phải làm vậy, phải làm vậy đó, nhiều khi nó bỏ mất, nó sai mất cái chân tôn. Chân tôn tức là cái tôn chỉ chánh, cũng là chân tâm, là chân cái gì hết á. Này các vị tỳ kheo, ngài khuyến nè, cái này ngài nói thẳng với các vị tỳ kheo á, chẳng phải là nói bởi vì các tỳ kheo là gần với Phật. Các vị học những cái phương pháp để xuất gia tu hành làm đạo, thấy không, nghĩa là học phương pháp này phương pháp kia để rồi đi xuất gia để mà tu hành làm đạo đó. Thì đó gọi là hai cái chữ xuất gia. Hai cái chữ xuất gia mà nếu muốn nói cho đủ á, là phải ra khỏi cái gông cùm sanh tử. Sanh tử nó là cái gông cái cùm, chữ già này là cái gông cái cùm. Nó bằng cây, hồi xưa ta làm bằng cây cho nên có chữ mọc ở bên đó, thấy không? Chữ già rồi chữ mọc ở bên đó. Quý vị mà tới mấy cái nhà làng ở thôn quê Việt Nam mình á, ai mà có tội thì làng nó bắt nó đóng gông, là mang một cái gông hay là đóng cùm, tức là để cái chân ở trong á, rồi nó xuyên ra, nó cùm lại bằng cây. Chữ già này là vậy đó. Nghĩa là cái người xuất gia là để ra khỏi cái gông cùm sanh tử, xong rồi chết sanh tử lai, tử tư sanh lai, đó mới gọi là hai chữ xuất gia. Xuất gia là vậy đó, chứ không phải hơi ra khỏi cái nhà mà gọi xuất gia đâu. Ra khỏi cái gông cùm sanh tử, đừng cho cái sanh tử nó cùm, nó trói, nó buộc mình nữa. Tức nghĩa là kiếp sau đừng thèm sanh tử nữa. Nếu muốn sanh tử thì phải sanh tử kêu là, nếu mà dở lắm là còn biến dịch sanh tử, tức là sanh tử bằng tâm linh một chút. Còn nếu mà thiệt mình đạt đạo liền á, thì hết cả nhị biên sanh tử, biên dịch sanh tử và loạn sanh tử dẹp hết. Chánh niệm đầy đủ, tu hành làm đạo mới được hoàn thành. Phải tu hành cho đúng, làm đạo cho đúng thì đắc thành. Đắc thành là được hoàn thành đó. Cho đến phải hiểu cái thân này từng chi tiết phải hoàn. Cho nên người tu cũng vậy, nó phải biết ở trong cái thân mình đưa mang đây nè, tứ chi của mình nó làm sao, phải biết á. Cho nên nhiều khi mình biết á, là để mình trị liệu cái thân của mình. Mình biết mình ưa nhức đầu lắm, mình ưa đau gan lắm, ưa đau đầu lắm, vân vân. Mình cũng phải biết cái đó một chút để mình hàng phục nó. Trên con đường mình tìm đạo, tìm chân lý nó dễ. Còn nếu mà để không là nó giật mình, cứ nằm đọc hoài thì cũng mệt trong trong ít. Thành ra mình sống nhiều năm nhưng mà không có lợi gì nhiều. Đó bởi vì năm mà bệnh ít hơn nửa năm rồi thì làm sao mình làm cái gì tu hành gì nữa tu. Cho nên mình phải biết á, không ai biết mình bằng mình biết mình. Nhất là những cái gì mà thánh nhân sách vở người ta nói nó có hại cho sức khỏe đó, thì mình phải tránh, tránh. Thí dụ người ta nói hay lắm, những cái sự ăn và uống, những cái đồ ăn và uống mà những cái loại gì mà có kích thích về tâm linh đó, kích thích đó, là thứ đã độc lắm, đừng nên dùng, nó phá sản cái thân này. Thấy không? Thí dụ như trà thiệt ngon cũng không được dùng, hay là thuốc thiệt ngon cũng không được dùng, hay là rượu thiệt ngon cũng không được dùng, hay là tất cả những thứ gì ăn mà nó có cái tính cách gọi là ngon, và nó có thể nói rằng đặc biệt đó, cho cái sự mà cho thông cho tâm á, giọng tâm á, thì ta tránh. Do đó cho nên nó có cái câu gọi là xuất gia nan tịch liêu đạm bạc, gian tân khổ quốc nạn sự. Cái người đi xuất gia phải sống một đời sống giản dị thanh cao, ăn uống những cái đồ nhẹ nhàng, thấy không? Uống thì uống nước tịnh thủy, ăn thì ăn rau muống luộc, vân vân. Chứ thiệt ra những cái thứ như là bột ngọt nè, nấm đông cô nè, dầu nè, mà ăn nhiều nó cũng không tốt, nó cũng phá sản á. Nhưng mà nó ít phá sản hơn những cái thứ mà đặc biệt mà gọi là chẳng hạn như rượu mạnh đó, những cái thứ mà uống vô một cái thấy gần như muốn ngã xuống vậy, thì thứ đó nó hại rồi đó. Những cái đó là sách vở người ta chỉ cho mình thì mình phải tránh á. Thì trong này nè, cho đến cái sự phải hiểu biết để điều độ cho cái chi thể này nó có, chứ là chữ tiết là điều độ, ăn uống có điều độ đó. Cho nên người như vậy đó, đến khi lâm chung, đến khi gần chết, không mất cái chánh niệm đâu. Bởi vì con người nó khỏe, đến cái giờ đó nhẹ nhàng ra đi. Còn cái người mà ăn uống lôi thôn, trực tới cái giờ đó là tâm hồn này, nhất là những cái người ở trong cuộc đời mà sát sanh nhiều, hại vật nhiều, đập đầu cá lóc nhiều, cắt cổ gà nhiều, thì nó tới cái giờ đó, nó hiện lên, nó trỗi trơn lên. Trăng nó trao nó trở. Thôi hầu ở Việt Nam thầy đi hậu niệm nhiều cái đám á, mấy cái người mà họ sát sanh nhiều đó, ta nói rằng lăn lộn nửa người trên giường, nửa thân người ở dưới đất. Mà như vậy đó, lăn lộn chứ chưa chết, tụng hết quyển Di Đà này tới hết quyển Di Đà kia, rộn đổ rồi cũng còn thở, đã hành mà hành với cái thân hành hành á. Có nhiều người giống như là bò trâu, giống mà khi bị động. Cái đó đi hộ niệm được, thấy những cái cảnh đó mới thấy, thấy không? Thành ra làm sao mà đến cái khi cần chốt chết á, không mất cái chánh niệm, ít có lắm. Còn những cái người tu mà người ta trải nghiệm cái chuyện khác nữa, chuyện đó không có nói ở đây. Trải nghiệm là vậy nè, thí dụ như suốt cuộc đời họ tu kỹ lưỡng, thiệt kỹ lưỡng. Thì thầy nói liền một cái gương để quý vị thấy ha. Ví dụ như Hòa Thượng Thiện Hòa, hầu ngài ở thế gian cũng vậy, là một người vô cùng hiền hậu, và khi xuất gia rồi giữ giới tu hành kỹ lưỡng, đặc biệt là sữa không bao giờ uống, không bao giờ ăn vá giờ ngọ. Nên nhớ kỹ, không mất lòng một đứa trẻ, một đứa nhỏ, một đứa bé không mất lòng, chứ đừng có nói tới những người lớn mà hung ác. Đó. Thế mà trước khi ngài viên tịch, ngài phải trả một cái căn bệnh nặng 3 năm trời. Khi mà thầy còn ở Việt Nam, lúc ra đi 75 thì ngài cũng còn bệnh, nhưng mà lúc đó nó đã hơi điều hòa, tức là bệnh bán thân bất toại. mà may là tăng ni và Phật tử ai cũng kính mến Ngài. Thiệt là nói cho đúng chứ, Ngài đau cũng như không đau nha. Nghĩa là sao? Thì cái thân phải đau thôi, chứ cái người mà săn sóc, bác sĩ cũng là toàn bác sĩ số 1 không. Còn chính đích thân tăng ni và Phật tử, nghĩa là phụng dưỡng lo cho Ngài còn hơn là con ruột. Thì biết như thế đó là cũng là tu. Rồi người ta hỏi, người ta đánh dấu hỏi, nhất là mấy thầy giảng sư trong lúc đó ở Ấn Quang, ta hỏi đến như Ngài giám đốc, Ngài viện chủ Ấn Quang như vậy mà còn phải thọ cái bệnh như vậy thì chúng con nghĩ buồn quá. Như vậy sao Phật không cứu? Như vậy sao các vị Bồ Tát không ban bố cho Ngài tu kỹ quá, mà nhất là Thiên Long Bát Bộ tại sao không giúp? Hỏi đó, đặt câu hỏi đó đến thầy. Như vậy thì không linh thiêng hay sao? Đó. Nhưng mà nếu mà hiểu đạo thì thiệt cái đó là chuyện thường lắm. Cái đó là trường hợp khác. Còn trường hợp mà này là giảng cái trường hợp mà lúc mình còn sống hiện tại này phải làm sao để cái lúc chết. Cái trường hợp đó là trường hợp như thế này nè. Những kiếp về trước lâu xa của Ngài, có những kiếp mà Ngài tạo cho nhân đau khổ cũng nhiều quá. Chúng phải ít nữa. Đúng là nếu mà Ngài không tu kỹ lưỡng như vậy đó, có thể Ngài phải thọ tới đôi ba lần cái cảnh của ba kiếp như vậy đó. Và một kiếp là nó có thể nó dài. Cái này quý vị biết không? Dồn nghiệp chỉ trả có 3 năm thôi. 3 năm. Mà đúng cái ngày mà Ngài ra đi á, là cái ngày ngày mùng 1 Tết vía Đức Di Lặc. Di Lặc là tiêu biểu cho cái đức từ bi hỷ xả giống như Ngài. Ta nói ở trong giáo hội từ lớn đến nhỏ ai cũng thương kính Ngài hết. Hiền thiệt là hiền, không mất lòng một ai hết. Mà tu hành tinh tấn lắm, chứ không phải nói vậy rồi cứ xì xà nghĩa là ai làm gì làm. Không phải vậy đâu, Ngài giữ kỹ lắm. Như thầy đã nói đó, ở Việt Nam mà không bao giờ dùng buổi chiều, mà không bao giờ dùng sữa. Đó là cái gương để lại, thấy không? Nhưng mà tại sao phải trả nghiệp 3 năm? Đúng 3 năm á. Thì cái năm mà Ngài ra đi thì thầy đã đi ra nước ngoài rồi, nhưng mà đúng ngày mùng 1 Tết. Ở bệnh nghĩa là đánh dây thép qua là nói ngày mùng 1 Tết Ngài đã xả bao thân. Thì cái đó giảng ra cũng dễ hiểu lắm. Nếu mà Ngài không tu kỹ lưỡng, nếu mà Ngài không trì trai giữ giới, nếu mà Ngài thì có thể cái quả trả quả phải là đâu 3 kiếp. Nhớ kỹ vậy đó. Hay là nó phải dài đắng đắng. Cái này chỉ 3 năm thôi. Mà sự thật 3 năm chứ, chỉ hành cái xác đi không được thôi. Chứ còn Phật tử thương Ngài quá, còn thương còn hơn ông cha lành nữa. Lo lắng đủ thứ hết. Ta nói là những nước suối Evian với lại gì từ bên Pháp mà cứ gửi về từng két để mà Ngài dùng. Đó, nói vậy đó quý vị. Thế cho nó, cái đó nó thuộc về nhân quả trong 3 đời. Còn cái này là mình nói hiện tại mình phải tạo sao đến khi lâm chung không mất chánh niệm thì liền được thành Phật, tức đắc thành Phật, thấy không? Cũng như tức khắc thành Phật như nó nói đó, mấy người nói đó. Đệ tử tức là cái ngày mình này đó là xưng lên với Đức Phật, chứ không phải xưng với mình đâu, nghe không? Từ trên đến đây biên tập cái bộ luận tối thượng thừa này, giảng nói của bộ luận tối thượng thừa này là trực chỉ cái lòng tin y theo văn để mà giải nghĩa lý. Y theo văn để mà giải nghĩa lý đó. Khởi lên những cái lời nói như thế này, thật thật không phải mà liễu ngộ đạt đạo chứng tri. Tất nhiên là những cái văn tự, những cái nghĩa lý trong này thật, không phải là những không phải là chưa có liễu đạo chứng tri đâu, mà thiệt là có liễu đạo có chứng tri mới nói là cái văn này. Ý nói vậy đó. Nếu như người nào mà cái trình độ giống như là thánh nhân để mà nhận cái lý, thấy không? Nếu mà lỡ mà ở trong cái lời thành thật của cái vị mà nói là cái luận này đó, là ý nói khi mà biên lại cái bộ luận này, cái tập luận này, mà nếu như dùng theo cái lý những cái lý trong này, cái lý mà giải thích cho mình nghe đó, mà đúng theo cái lời của Phật nói á, thì cái chuyện nó quá tốt đi, thấy không? Còn nếu như mà có cái chỗ nào, có chỗ nào mà khuyết điểm thật phi liễu liễu, thì nguyện xin sám hối trừ diệt, trừ diệt những cái chỗ. Đây là cái lời nói khiêm tốn thôi, chứ các vị tổ mà ngài đã đạt đạo mà nói, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng phải khiêm tốn, đừng nói về cái chuyện. Thí dụ như bây giờ giàu cho một vị nào mà có đạt đạo đi nữa, thì người ta không bao giờ mà vỗ ngực nói tôi là người đạt đạo. Hả, nếu nói người đạt đạo là ngã tướng nữa, mà hơi ngã tướng thì đâu có đạo gì đâu, trong cái ngã tướng, thấy không? Mình so cái này cho nên biết rằng chưa tu cái gì hết, mới vừa biết gì nói ta nghe được, mà nói à mình là số một, vậy là hết số một rồi. Nó không có số một rồi, mà nó còn giống như rô không. Thì cái đó để mình lấy kinh điển mà mình hiểu nó. Cái người mà nói rằng mình biết, thấy không, thì cái người đó chưa biết. Còn cái người nào mà nói rằng mình dốt, biết mình dốt chứ, thì cái người đó chưa dốt đâu, chưa đến nỗi dốt đâu. Thì đó cái công thức thường lệ của kiến thức thường lệ đó. Nếu như mà đúng với cái đạo thánh, nếu mà cái chuyện này mà cái bộ luận này mà nói đúng với cái con đường của Phật đi, con đường của Tổ đi, thì chúng con xin hồi hướng mà bố thí cho chúng sanh, thấy không? Con xin cái công đó để hầu hướng cho chúng sanh đồng thành Phật đạo cho con, không có lạnh á. Tới bậc tổ mà ta còn khiêm tốn vậy đó, quý vị thấy không? Đệ ngũ tổ Hoằng Nhẫn là thầy của tổ chưa Huệ Năng. Sức mấy mà bây giờ tu mà có hơn chút chút rồi nói tôi là ông này, tôi là bà kia, số một. Đó, chứ mấy cái bậc mà người ta tu hành có khi là ta mở miệng, ta nói cái chuyện mà ba trời con đất không ba trời, có nghĩa là hôn quý vị biết không, có Phật về mắt với tôi vậy, có Quan Âm về gõ đầu tôi kia. Ví dụ như bây giờ á, chẳng hạn như ở trong cái phương diện, thôi phương diện của thầy đi, thấy không, tối mà ngày nay với Đức Quan Âm rồi hôm thầy ra thì tuyên bố thầy nói hôm với Đức Quan Âm về nghe, ngài đảnh thọc ký đúng không? Cái chuyện đó thầy nói cũng được, nhưng mà trong nhà Phật gọi là đại vọng ngữ, nói vậy đó. Giả sử có thiền đi nữa cũng không nên nói, bởi vì nói ra là cái vọng nó theo cái đó. Bởi vì hỏi mình nói để làm gì? Mình nói để cho người ta khen, mình nói để người ta nói rồi ngon lành đó, ông thầy đó, ông sư phụ đó, ông sư ông đó có Phật về ngon lành, khen ổng lên Nam Mô A Di Đà Phật, cúng dường thêm, mua bánh chuối rồi về cúng, tháp đó, chỉ vậy đó thôi. Cho nên không có nói, mà nói cũng như bây giờ đây nè, mình lâu nay mình kiếm được ký lô vàng, hay là lâu nay mình kiếm được cỡ chừng 3 nghìn đô la, mình kiếm được khó khăn làm ăn, khó khăn lắm chứ đâu phải dễ, thấy không? Quý vị có dám tuyên bố không? Có dám nói với người bạn đó, bây giờ trong nhà tôi có 1 kg vàng trong, thì tôi được tới 3-4 nghìn đô la, ăn trộm nó vô liền. Ngay cái người trong nhà mình đó, nó phá hại mình, chứ đừng có nói cái lòng tham nó khởi lên liền à. Thì mình nói như vậy là con cháu trong nhà là biết chừng à, nó bóp cổ mình, nó lấy 1 kg vàng đó. Tu hành cũng vậy, thấy được chân lý, đạt được đạo là đâu phải là vấn đề dễ, khó lắm chứ phải ít đâu. Mà bây giờ lại đem ra để mà quảng cáo nữa thì mình biết ở đó thứ không phải vàng thiệt đâu, thấy không? Chứ vàng thiệt là ta ít có quảng cáo, nói sờ sờ chuột ai, nhưng mà ta thấy ta biết. Cái người mà có học đạo, cái người mà có nghe đạo, ta biết, ta biết cái người đó thật chứng hay là giả chứng, cái người đó thật tu hay là biết. Đó, nói vậy. Trở lại hậu thí với chúng sanh, xin điều đưa về cái bản tâm, thức tức là hiểu biết là cho cái bản tâm, nguyện một đời thành Phật. À, một đời thôi á, thành Phật tu một đời thôi, không có để đời thứ nhì á. Ai mà nghe được cái bổn văn tối thượng thừa này thì xin nỗ lực để cho cái ngày sắp tới mình được thành Phật. Đương lai là cái ngày sắp tới nữa, trong đời này đừng có để đâu lâu nữa, nghe không? xin nguyện, xin ở trước đại chúng hay là trước tất cả mọi người hay trước tất cả những chúng sanh, có thể nói gì, để mà độ, để mà độ, độ ai? Những người đồ chúng của chúng ta. Đồ chúng tức là những người theo đạo Phật đó. Để cái bản này để lại để mà giúp cho nguyện hiện tiền hiện tại, để giúp cho tất cả đồ chúng. Đồ chúng tức là chúng sanh đó, nghĩa là ngã môn tức là chúng ta, à, ý vậy đó. Còn câu hỏi chót, nhưng mà cái câu hỏi này của cái người viết ra cái bản luận này chứ không phải là ý của tổ, thành ra câu hỏi này nó tầm thường quá, không có gì hay. Tức là hỏi cái luận này từ đầu đến cuối xin chỉ rõ cái tâm mình là đạo, chưa biết cái quả cái hạnh hai môn. Cái bộ luận này nó nằm về môn nào thì đúng, về cái này nó thuộc về hạnh, hạnh trả lời vậy đó. Nhưng mà sau này bị có cái ông này, ông viết mấy cái này thầy thấy thầy không thích, là bị gì, không phải không thích nhưng mà nó không hợp đạo, nên là thầy nói chót cho, cũng tới giờ rồi nhưng mà nói cho biết. Vì ông thề, mà đạo Phật mình đâu có cho thề, nguyện thì được. Ông nói nếu mà tôi có, tôi đi theo cái văn mà tôi thực hành và tôi chép ra đây, nếu ở hiện tại quý vị đi theo đó mà thành Phật, theo đó mà thành Phật thì cái chuyện tới đó chấm dứt được rồi. Cái đó là khuyên thấy không? Nếu mà cái lời nói trong này á mà làm cho các ông phải cuồng vọng thấy không? Nhược ngã cuồng nhữ, nếu mà tôi viết ra đây, tôi nói ra đây mà làm cho các ông nghe nghĩa là nó cuồng tâm loạn trí á, thì tôi sẽ đọa vào cái địa ngục thứ 18. Ông nói vậy đó. Tôi chỉ trên trời, tôi chỉ xuống đất mà tôi thề. Ông nói vậy đó. Nếu mà không tin tôi á thì đời đời tôi bị cọp beo nó ăn thịt tôi đi. cái lời nguyện mà nói cho nó coi nó kỳ quá, thành ra cái chuyện đó mình nói vậy thôi. Ngài sợ chúng sanh không tin, Ngài nói thêm nữa, Ngài nói cái bộ luận này mà Ngài viết ra, Ngài luận ra, Ngài chép ra, mà nếu mà không đúng sự thật mà chúng sanh nghe mà cuồng vọng á, thì sao Ngài sẽ đọa trong địa ngục thứ 18, thập bát địa ngục. Và chỉ trên trời, chỉ xuống đất mà thề, nếu mà không tin cái lời của tôi nói á, thì đời đời của đời đời cái này là bị cho cái người không tin bị. Cái này nói như là mấy cái bài mà ở dưới sông đốc có kỳ lắm. Chỉ đời đất mà thề, nếu như không tin tôi á thì đời đời phải bị cục beo nó ăn thịt mấy ông hết đi. Cái đó nó nghe không được, đúng như đạo nó nghe không được. Khuyên thì được nhưng mà nói cái đó thì nghe không được, do đó cho nên không có các nghĩa kỹ. Rồi hầu hương bây giờ rồi, có ai hỏi gì nữa không? Xong.
Oh.